Nam mô A Phật
Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay vừa qua một cái Tết, bước qua năm mới, và lớp học chúng ta cũng bước sang một học kỳ mới, và cũng là học kỳ cuối của cái khóa học này. Vì vào đầu khóa cho nên thông qua phần kiểm tra bài cũ, nhưng mà quý thầy ôn sơ một tí để quý vị nắm vững trước khi chúng ta vào bài mới. Tất cả chúng ta đang tu học dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Tôn Sư, Hòa Thượng Tông Chủ Thiền Phái Trung Lâm Việt Nam hiện nay, theo đường hướng Thiền Tông Việt Nam, cụ thể là Thiền Phái Trung Lâm Yên Tử thời Trần. Thế thì chúng ta có tối thiểu là hai cái việc cần phải thực hiện trong việc tu học của mình. Đó là học hiểu, ứng dụng tu hành để giác ngộ sáng đạo, mới khế với cái diệu chỉ tâm tâm của Phật Tổ. Thứ hai là chúng ta cần biết thật rõ về cái đường hướng Thiền Tông Việt Nam mà chúng ta đang tu tập, một cách khái quát những cái điều căn bản và cốt lõi. Nếu mà không học kỹ thì ban đầu chúng ta hay có một cái tật lười biếng, cho nên lấy một cái ý tưởng để bào chữa cho cái cố tật lười biếng đó, rằng là học để tu thôi, cho nên chúng ta học ít, học lớp lớp, để rồi một thời gian sau, rồi cái vọng tưởng của mình nó cũng có một cái ý tưởng nghịch lý. Đó là Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam sao thấy nó mơ hồ quá. Là do vì mình học cho có, học ít đủ tu thì thôi. Thời gian cái vọng tưởng mình nó lại sanh ra cái mâu thuẫn với cái quan điểm ban đầu là học để tu. Nó nói sao Thiền Phái nó có vẻ mơ hồ. Rồi lúc đó chúng ta bắt đầu đi tìm học kỹ, thì ai dạy cho mà học kỹ. Điều này trước đây cũng có nhiều vị từng bị như vậy. Quý thầy thấy rõ cho nên muốn biên tập những cái điều thật là căn bản, nhưng mà ít nhất có thể để quý vị làm đủ hai cái điều tối thiểu là nắm vững đường hướng tu hành và nắm vững cái gì là Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam một cách khoa học bài bản rõ ràng, không hời hợt, để rồi sau này quý vị không bị cái vọng tưởng mình đặt cái dấu hỏi là Thiền Phái Trúc Lâm nó mơ hồ. Học kỹ thì không mơ hồ, vì chỉ ít sau này mình làm thầy hướng dẫn người sau, quý vị sau hỏi rằng là vậy thì sơ tổ để lại cái gì, tam tổ để lại cái gì, sư ông nối tiếp cái gì, sư ông để lại cái gì, và cái gì đó thì cái gì được gọi là Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử. Chúng ta biết để chúng ta nói một cách rành rẽ rõ ràng. Giả sử sau này mình lớn lên có chúng đệ tử giảng dạy, chúng đệ tử hỏi Trúc Lâm Yên Tử Thiền Phái do sơ tổ sáng lập, vậy thì sơ tổ, nhị tổ, tam tổ để lại cái gì, Nếu quý vị là cái người học kỹ, tu kỹ, thì chắc chắn nó sẽ sáng. Thì chúng ta nhớ liền hai điều cơ bản. Nói về cái chân lý rốt ráo giác ngộ giải thoát từ tánh nơi mỗi chúng ta. Đó là cái yếu chỉ yếu diệu Phật tổ muốn truyền cho mình. Nhận lại cái đó mới cho chúng ta tự tại, tiêu sái, vượt thoát, tức là giải thoát sanh tử. Đó là họ truyền lại cái gì, để lại cái gì. Thì cái đó là nơi mỗi vị, chứ không có một cái bên ngoài cho mình được. Nếu có một cái bên ngoài cho mình nhận được thì cái đó không phải là tâm tánh chân thật nơi mỗi chúng ta. Điều này không cần giảng giải. Quý vị học tu rồi, bao năm rồi, học ở sư ông, ở chư vị tôn đức rồi, thế cái này nói ra là mình biết, chứ không có gì thích. Thì khi sáng cái đó, biết cái đó, sống với cái đó, tu được cái đó, cho nên đùng tới là chúng ta nhớ ngay nó liền, không quên đi đâu được. Thì lúc đó mình muốn trả lời gì là tùy căn cơ. Căn cơ của lớp học thì chúng ta nói rằng là cái việc tu Phật là phải giác ngộ giải thoát. Mà giác ngộ chính là ngộ là tấm tánh chính mình. Mà tổng trị của thiền Phật Trúc Lâm Minh Tự là phản quán từ kỳ trực ngộ vạn tấm. Mà phản quán tức là ngộ là tánh mình. Mà tánh mình đó chính mình, bên ngoài vào không phải là của báo trong nhà, các thiền sư nói như vậy. Thì ngộ là tánh mình thì nương vào cái sự khai thị của tổ sư, của thiền sư, của chư vị thiền hữu tri thức, hoặc là dưới sự đào luyện của các ngài, chúng ta nhận lại tâm tánh đó. Cho nên muốn biết truyền lại cái gì á, tu đi, sáng lại, nhận ra. Còn nói hiểu không phải cái đó, không biết đâu. Vì vậy mà vua Tống Hiên Tông đời nhà Tống hỏi một vị thiền sư: Đức Phật thành đạo chưa biết là ngài thành cái đạo gì? Thì ngài thiền sư này nói rằng là dám bảo bề hạ đã quên. Thành cái đạo mà mình nhớ lại nên mình, còn lão rồi hỏi bên ngoài là quên. Mà hiện nay đang nói tức là đang nhớ, quên đi đâu cho được. Cho nên nghe nói là để lại cái gì, truyền lại cái gì, điếp ngay chỗ đó. Đó là V1. V2, đó là phải rõ ràng. Nhất là cái thời đại bác học khoa học này là phải có rõ ràng khoa học. Thì chúng ta phải nêu cho được tông chỉ, tông phong, phương pháp hành trì. Nêu cho được văn hóa lý thuyết, thực tiễn. Nêu cho được những cái yếu tố hình hài của thiền Phái Trúc Lâm Yên Tự xưa vào nay như thế nào. Điều này bắt buộc phải biết. Còn nếu chúng ta nói cái chuyện đầu mà chuyện sau không biết á, thì không biết mình có đủ phước để mà khai thị được một người nửa người ngộ không nữa. Không biết mình đủ phước hay không. Thưa quý vị, giỏi mới giỏi cho mình, không đủ duyên đủ phước, không có đệ tử nó nghe được chuyện này thì mình cũng chỉ coi chết mình thôi. Nhiều lúc đúng vậy đó, cho nói chuyện nó không biết. Tại vì nó lo tiền, lo bạc, nó lo những cái chuyện trắng coi xanh là tía phải vàng sai. Hàng đêm nó cứ tụng mà bằng ngày thì gặp nó cứ lao theo. Thì thôi, không nói gì được. Cho nên cái câu chuyện đầu tiên này chúng ta phải biết, phải nhận và phải tìm người truyền lại cho được. Thì thiền tông mới còn. Còn không á, thì nó chỉ còn cái vỏ thôi. Chứ cái ruột nó không có. Mà ruột không có thì không thể ai nào thẩm thấu được. Nó mất. Đó là lý do mà Tông Lâm Tế chỉ thẳng có người ngộ, vì vậy mà được truyền lâu dài. Còn cả cái tông phái khác nói trắng ra cho hiểu, mất cơ hội ngộ, cho nên cái chuyện truyền thừa nó ngắn hơn. Cho nên thiền tông phải ngộ. Thì tất nhiên cái chuyện ngộ đó, đại chúng nhớ này, đừng có tự ti. Mình nhớ làm sao nỗ lực là trong một đại chúng thật đúng phải tìm cho bằng được một hoặc hai người, chí ít, hoặc 10, 100 ngàn càng tốt. Nhưng mà chí ít phải có cái người chuyên, người chịu khó, người rèn luyện, người tu hành, chăm chỉ, ngồi cho được. Chứ đừng có thấy đông là tu cũng được mới thả. Không sao hết. Mình nắm đúng nguyên lý là không có nản. Thời đại nào cũng vậy. Thời đại nào cũng có người giỏi, người không giỏi. Thời đại này cũng vậy mà thôi. Tu không tốt vẫn tốt hơn không tu. Cho nên số đông cứ thế mà tu. Đừng có yêu cầu cao quá mà muộn phiền. Chỉ có điều là cố gắng nỗ lực trong số đông đó tìm được một hoặc hai nhân tố, hoặc 10, 100 ngàn gì đó, mà phải có nhân tố đó nối nắm là thành công. Cho nên cái chiêu đầu này phải nắm, phải tin, phải sống. Và cái chuyện thứ hai là cái câu chuyện của trần gian, của khoa học, của thời đại, của học thức học vị. của những cái gì mà cần phải nói rõ ràng. Thì tất nhiên đây là số đông. Bây giờ quý vị ở trong môi trường thầy tổ nuôi trang bị đầy đủ, từ cơm ăn áo mặc cho đến đời sống sinh hoạt tu hành, từ học cho đến ngồi tu. Mình ỷ lại cái mình ngây thơ, mình lưng tưng vậy. Mai kia tự nhiên nhớ là cái đùng, cái ùa, thầy mình già mình cũng lớn rồi, ngồi lên đây nói cả lâm bập ra gì. Mấy người nhỏ họ không có gì học, ở đâu đó chúng ta tội lỗi. Nói như vậy để quý vị chuẩn bị tinh thần học những cái bài này cho chắc. Bởi vì tôi lặp lại là tôi không có nói nhiều, và tôi tóm gọn ít nhất nó cũng chỉ nằm trong 4-5 bài thôi. Thì vì nào siếng á, thì qua 4-5 bài cốt lõi này có thể triển khai ra rộng và hiểu đủ. Còn 4-5 bài này mà không chịu học, cứ lên nghe nói cái, ôi, mình học tu thôi, thầy nói này nó rộng quá, ngồi cho có xuống, thì thôi. Coi như mình là cái người không có được siêng năng. Bởi vì cái này nói rồi, đấy là điều cần, và đấy là điều ít nhất, và đi vào trọng tâm, cần phải biết, cần phải nhớ. Để ít nhất là trừ cái vọng tưởng mà sau này nó chế bai là tại sao lại nó hơi hợt, tại sao nó có vẻ mơ hồ. Còn mình chịu khó một tí á, thì sau này mình có vốn. Thì trong cái hoàn cảnh nào cần là chúng ta cũng tự tin. Còn bây giờ mình lười biếng thì sau này mình không có tự tin được. Thì những cái yếu tố chủ đạo đó đó, chúng ta học qua cái phần gọi là tiếp nối phục hưng, tức là cái sự ra đời và sự tiếp nối phục hưng của thiền Pháp Trúc Lâm Việt Nam. Những bài trước chúng ta đã học qua các cái điểm cơ bản như là tổ sư khai sáng cũng như sự tiếp nối phục hưng hiện nay, vân vân. Chúng ta đã học qua những cái phần cốt lõi, đó là tống chỉ và phương pháp hành trì, học kỹ từng phần một. Hôm nay tiếp tục sẽ là cái bài các yếu tố của một tông phái. Thì các yếu tố này nói một cách mà ngắn gọn dễ hiểu á, nói đến thiền phái Trúc Lâm Yên từ xưa và nay cụ thể gồm những gì, hình hài của nó là gì, và cũng có nghĩa sau này mà ai nói thiền phái gì đó thì bắt buộc nó phải hội đủ những hình hài như vậy. Còn nếu mà mình không có học khoa học như vậy á, chúng ta hay nó mông lung, và khi ta hỏi lại là không có gì hết, nó trống, nó rỗng. Và cái học chắc thì cái hình hài nó là như thế. Đầu tiên nó khẳng định niềm tin cho mình, và kế là chúng ta truyền đạt lại cho người sau. Như vậy thì các yếu tố hội đủ để làm nên một thiền phái Trúc Lâm Yên Tự đó là gì? Thì dòng thiền Trúc Lâm Yên Tự hội đủ các yếu tố để trở thành một thiền phái. Như vậy thiền phái Trúc Lâm Yên Tự Việt Nam chúng ta đang tu tập có đầy đủ tất cả các yếu tố trọng yếu cần thiết cốt lõi để làm nên một thiền phái, chứ không phải là những cái lý thuyết nói chung chung trôi xuông. Thì cái yếu tố đầu tiên đó là tổ sư khai sáng. Tất nhiên một thiền phái phải có tổ sư. Và lại chúng nhớ tổ sư đây bắt buộc phải là người xuất gia. Bởi vì trong kinh luận ghi lại rằng là ba đời chư Phật không có một vị nào không thị hiện hành xuất gia mà thành đạo. Có nghĩa là Phật tổ phải là người xuất gia. Dù có ngộ đạo rồi là cũng phải xuất gia, giống như Lục Tổ Huệ Năng vậy đó. Được truyền ý bác rồi cũng phải nhờ Pháp Sư Ấn Thông thế pháp truyền giới như pháp. Còn Ngài Duy Ma Cật dù là cổ Phật đấy nữa mà ra đời trợ giúp cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo hóa, thì hiện dưới hành của một vị cư sĩ thì cũng chỉ là một vị cư sĩ thôi, không có nhân danh là Phật tổ gì cả. Điều này là Phật tổ các ngài đã thể hiện như thế để dạy chúng ta. Vậy thì tổ sư khai sáng thiền phái Trúc Lâm Yên Tự chúng ta đã học rồi, đó là sơ tổ Trần Nhân Tông, là một vị tổ sư xuất gia tu hành sáng đạo, mà đặc biệt đó là người Việt Nam mới hiểu rõ tâm tư nguyện vọng phong tục tập quán của người Việt Nam. Cho nên quý ngài hướng dẫn chúng ta tu hành nó thuận tiện và dễ tiến bộ hơn. Điều này chúng ta đã học ở bài 1 rồi, không nhắc lại. Việc thứ hai quan trọng tiếp theo đó là một tông phái phải có tôn chỉ, có tôn chỉ rõ ràng. Tôn chỉ như ở bên ngoài đời đó là cái tiêu chí. Yếu chỉ là quan điểm định hướng. Còn tôn trị nó là cái tiêu chí phải đạt đến. Điều này chúng ta đã học ở bài trước. Tuy nhiên về tôn trị thì quan trọng, quý thầy sẽ ôn lại sơ sơ cho đại chúng nhớ. Khi nhắc đến thiền phá trúc lâm yên tử, hỏi tôn trị là gì, thì chúng ta nhớ ngay phản quan tự kỷ trực ngộ bản tập. Phản quan tự kỷ là gọi là chính mình, mà chính mình là gì? Thì phải khẳng định cái chính mình rốt ráo chính là cái bản tâm của mình. Cho nên quay lại để ngộ tâm chứ không gì. Sơ là chính mình, nhận ra tâm Phật ngay chính mình. Đó, nhớ thẳng, nhớ ngay, nhớ gọn, nhớ vào trong tâm là vậy. Còn nếu nói một chút có văn chương để mà đầy đủ hơn cho cái việc thực hành, thì chúng ta nhớ ngay xoay lại xem nơi mình, cái gì là giả, cái gì là thật. Sư ông dạy rồi, thân tâm sanh diệt chúng ta buông được là huyễn. Buông tới tầng cùng mà còn cái sáng biết không đụng không buông được, cái đó là thật. Cái thật nó nằm ở đâu? Cũng ngay cái giả này. Cho nên vế thứ hai là ngay cái giả có cái thật, nhưng lại cái chân thật, đó là tôn trị. Là chúng dễ hiểu không? Câu thứ nhất vậy nhé. Phản quan tự kỳ trực của bản tâm có nghĩa là xoay lại chính mình nhận cái chân thật. Cụ thể, tu tập thế nào? Xoay lại xem ngay chính mình cái gì là giả, cái gì là thật. Biết rõ cái thật ngay cái giả đang có. Ngay cái giả nhận ngay cái thật, không tìm ở đâu xa. Như vậy thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam có tông chỉ rõ ràng. Và muốn nói rộng về tông chỉ này, chúng ta đã được học ở bài trước, không cần giảng lại. Cái điều thứ ba, đó là có phương pháp hành trì rõ ràng đưa đến kết quả. Nhắc tới thiền phái thì phải có phương pháp hành trì. Không có phương pháp hành trì thì chưa thể là một tông phái, một tông phong được. Thì cái phương pháp hành trì chính là hướng đi. Điều này chúng ta đã được học ở bài trước. Nhắc lại một tí để cho nhớ. Khi nhắc tới phương pháp hành trì, chúng ta phải nhớ những điều, từ cái điều cụ thể cho đến cái yếu chỉ. Thứ nhất, tu sĩ là phải tụng kinh rồi. Đó là tụng kinh thì khoa nghi lục thời sám hối. Chúng ta học ở bài trước, không cần nói thêm. Thứ hai là cái đặc điểm thiền giáo song hành. Học kinh luận để soi sáng thiền, để ứng dụng tu hành. Thứ ba là khi công phu thì phải hướng từ tâm bổn tánh để tu hành. Đây là yếu chỉ trong phương pháp hành trì. Thực hành cái pháp gì đó, nhưng mà phải hướng từ tâm bổn tánh, chứ không kẹt rơi vào cái dấu vết của tướng. Vì sao phải làm như vậy? Đó chính là phản quan. Dùng cũng như vậy, nó mới logic, nó mới liên đới, nó mới khế với cái tông chỉ, thì mới có lúc ngộ tâm. Còn cái tông chỉ một đường mà dùng cung một nẻo, nó không khế á, trật với cái yếu chỉ á, thì không khế tông chỉ. Sai yếu chỉ, không khế tông chỉ thì không ngộ tâm, tức là nói một đường làm một nẻo, không thành công. Và cái phương pháp hành trì trong thiền phái Trúc Lâm Yên Tử được Ngài Pháp Loan nêu rất rõ ràng. Một là người học Phật trước phải kiên tánh, đây là nêu cao tông chỉ. Tiếp theo là trì giới thượng thừa. Giới thượng thừa này nếu có thời gian, chúng ta sẽ có một cái tiết học về cái đặc điểm trì giới trong thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Tiếp theo là lấy thiền định làm chính. Và lấy thiền định làm chính ở mấy ý như thế nào đã nêu rõ rồi. Thiền định là tòa thiền. Thiền định là mọi lúc không rời tự tánh. Thiền định đó là cái tiêu chí, tiêu chí mà chư vị tổ sư nói đến thiền là phải nói đến kiến tánh. Bài này đã học ở kỳ trước rồi. Tiếp theo thứ bảy là tu thiền tối thượng thừa. Tất nhiên điều này đã được Nhị Tổ Pháp Loa khẳng định trong tác phẩm Thượng Thừa Tam Học Khuyên Chúng Phổ Thuyết. Nếu có thời gian chúng ta sẽ học qua tác phẩm này. Tác phẩm này Ngài nói rất là hay. Có tính khoa học, có tính triết lý, nhưng mà lại là xoáy sâu vào cái tâm tánh và cách để mà dùng công khế tâm tánh. Một là ngộ, hai là bảo nhậm. Thì bài rất là độc đáo. Và cuối cùng là hành trì phải đạt đến chỗ rốt ráo, đó là thành tựu diệu huệ vô thượng chiếu soi không cùng. Thì trong tác phẩm Thượng Thừa Tam Học Khuyên Chúng Phổ Thuyết, Ngài Pháp Loa có nêu rõ việc này. Sau này nếu có thời gian, đại chúng được học qua cái bài này, là một cái bài quý thầy nghĩ rằng là nó rất là siêu xuất của thiền thượng thừa. Nhiều lúc chúng ta có một cái khí khái mạnh mẽ, cho nên mình thích những cái cách mà nhánh dưới chớp và mạnh mẽ của chư vị thiền sư Trung Hoa. Nhưng thực ra thì nếu mà quý vị thích cái đó thì cũng tốt. Nhưng theo kinh nghiệm của thầy á, thì người thích cái đó là cái người đang bị cái tâm thôi thúc, chứ không phải là cái người đã sáng tâm một cách gọi là viên chung, đạt đến cứu cánh cùng tột. Cái này nói thì dài nhưng của thầy chỉ nói gọn vậy để quý vị dễ nhận ra. Cái việc tu thiền của mình á, là phải ngộ. Mà trước khi ngộ á, thì cái chân tâm của mình nó làm gì mà nó thôi thúc với mình, nắng lên, hăng lên. Những vị này là hay nói thiền mạnh, thi thố làm cái gì cũng mạnh bảo hết. Đó là do cái tâm thôi thúc, là tốt. Rồi tới khi ngộ á, ban đầu cũng mạnh lắm, cho nên nói dữ dội lắm, nói gọi là giống như là thiên đường địa ngục bằng con số 0 đại khái vậy đó. Nhưng mà lỡ đau bụng cái là lá quậy quái đại khái vậy. Là tại nó mới, nó dung đích thôi. Nói ghê gớm lắm, tiểu điếm tùng lắm thầy đào tràng, cái nhà tôi phiền nào tôi ra không khỏi, đại khái là như thế. Tức là nó hăng quá, thì cũng là tốt, nhưng mà là con nít mới lớn. Rồi thì nhiều lần sống tốt cùng kinh nghiệm, nhưng mà vẫn tìm một cái tướng trạng của tâm để sống. Rồi tướng trạng đó thấy mình giống như không có ngộ và bị mất cái lực. Cho đạ nữ cho tới bao nhiêu phen ngộ rồi cuối cùng sẽ trở lại bình thường như cũ, không tướng, không một vết mê, sáng ngời, diệu dụng, bất khả tư nghị. Thì cái người đó là quý ngài chỉ có cười nhẹ, bình thường, và có cách để đẩy hành giả trở về trong đó, chứ không có thi thố cái sợ ngộ. Vì vậy mà ai kể nhiều về sợ ngộ, thi thố sợ ngộ là biết có tiến bộ, nhưng mà lớn nữa, thêm nữa. Cho tới cuối cùng như vậy đó, thì mới đạt đến cái rốt ráo của thiền, thì lúc này mới có thể có phần dùng được, còn trước đó dùng chưa được. Thì khi mà mình thích chư vị thiền sư Trung Hoa đánh hét như đá nhán liền chớp, rồi nghe khí phách mạnh đó, cũng chỉ là cái tâm của cái người đang lớn thôi, chứ chưa phải là người tới nơi. Còn nếu tới nơi á, thì như ngài Huệ Hồng, ngài dẫn lời của thiền sư Triều Châu, ngài nói rằng là tất cả chỉ như cũ, các bậc thánh từ trước không có một vị nào không từ nơi chỗ như cũ mà được. Như cũ là gì? Sẵn vậy lâu rồi, không phải mới. Như cũ là gì? Bình thường như khi chưa ngộ mà không một vết mê. Như cũ là gì? Giống tổ Bát Nhã Đa La nói đó, ngộ rồi đồng chưa ngộ, không tâm cũng không pháp đó. Là cái chuyện này giờ của thầy nói. Cho nên cái khí phát mạnh của thiền sư Trung Hoa thì cuối cùng cũng phải tới đó mới rốt rào. Ngài Pháp Nhãn trình pháp với ngài Địa Tạng Quế Sâm, trình tới một tháng trời, ngài Quế Sâm chỉ nói hai chữ là chưa phải. Cho tới cuối cùng nói con cùng lời hết lý rồi, thì ngài Quế Sâm ngài nói nếu nói về Phật pháp thì tất cả hiện thật. Thì ngài à ra liền xong. Tức là bình thường ngày đêm nó bày ra đó. Hỏi thiền sư Duy Chánh, hỏi ngài là thiền sư tại sao không có nói. Ngài nói ngày đêm nhờ muôn tượng diễn bày hết rồi, ngôn ngữ trần gian nó có giới hạn, là không cần nói. Trở lại chỗ như cũ, không một vết mê, diệu dụng bất khả tư nghị. Thì thiền sư Việt Nam chúng ta đó, các ngài có cái tính cách của người Việt, cho nên là gần gũi, được chỉ thi vị tuy duyên đó, vẫn chỉ thắng, nhưng mà rất thi vị, rất gần gũi mà ứng biến tuy duyên. Nhưng các ngài chỉ tột đến cái chỗ rốt ráo cuối cùng đó bằng một cái phương tiện thiền xảo, không rơi vào dấu vết, mà nó rõ ràng kỹ càng, không có một chỗ cho chúng ta mê được, và thực hành là chúng ta có thể ở ngay trong tánh mình được. Phải kể đến đầu tiên hỏi thế nào là gia phong của Sơ Tổ Trúc Lâm. Ngài nói áo rách che mây sáng ăn cháo, bình xưa tươi nguyệt tôi uống trà. Gia phong sống thiền của ngài là gì? Là bình thường là như cũ, mà sáng ngời không một vết mê, diệu dụng bất khả tư nghị. Nói về mùa xuân, ngài nói ngủ dậy mở cửa sổ, thì sáng nào cũng vậy, thức dậy thì mở cửa sổ, như bao nhiêu ngày không có gì lạ như cũ. Ồ kìa, xuân đến rồi. Hả? Thấy xuân đến thì nó xuân đến, thế thôi. Một đôi bươm bươm trắng tung tăng bay trước hoa, thấy gì nói cái đó. Bình thường như cũ, cần gì phải làm kiêu kỳ. Kiêu kỳ tức là đáng lớn, mà lớn tới cùng thì không kiêu kỳ. Như ngồi thanh điển gọi là mới lớn đó, cho người mà đứng đắn rồi thì không gì kiêu kỳ. Và cái điều mà rõ ràng nhất, tôi nói tâm đắc nhất, đó là cái tác phẩm Thượng Thừa Tam Học Khuyến Chúng Phổ Thuyết của Di Tổ Pháp Loa. Ngài nói hay lắm, cái kết cấu bài cũng hay, tính khoa học cũng hay, không tướng mà có hướng cặn kẽ cho chúng ta thể nhập từ tánh cũng hay, minh chứng cụ thể cũng hay, mà đẩy chúng ta đến cái chỗ rốt ráo cuối cùng nó cũng hay, rất độc đáo. Thì tác phẩm này giới thiệu vậy để quý vị thấy thiền Việt Nam chúng ta hiền hòa vậy, nhưng mà rất là sâu sắc và tới nơi tới chốn, chứ không có kém cạnh gì đâu. Nhiều vị nói thầy có cái tấm đắc với thiền sư Việt Nam, chứ thật ra tụi con thích thiền sư Trung Hoa hơn. Thưa quý vị, cái bộ môn tôi dạy là thiền sư Việt Nam, tôi dạy thiền sư Việt Nam thôi. Còn cái tấm đắc á, là tấm đắc cái tấm tôi, chứ tôi không có tấm đắc với ngoài, tấm đắc với ngoài tổ lá, chứ ông rầy. Dù lời Phật lời tổ là hay, là kích phát, là dạy cho mình tu, là quý, rất trân quý. Nhưng mà còn tấm đắc bên ngoài, chứ ông rầy. Sao ông nói mấy vị mà lo tâm đắc bên ngoài, tôi chưa yên tâm. Chỉ có khi nào mà quý vị tâm đắc với cái tâm của mình, mà bật cái tâm đắc đó, thì khi đó mới có thể gọi là tạm chấp nhận, và sư ông tạm yên lòng cho mình. Mình nhớ như vậy ha. Đừng có cho mình có một cái quyền là thích và không thích. Đừng có đặt cái tâm đắc gì trở lại. Đó là phần thứ ba, là phương pháp hành trì. Phần thứ tư, đó là dạng dày sáng tác khắc bản in ấn kinh luận ngữ lục. Đây là nói về phương diện văn hóa. Nói đến một thiền phái, tất nhiên phải có văn hóa, có pháp. Cụ thể xưa kia, sơ tổ Trúc Lâm dạng kinh, dạng ngữ lục, khai thị vân vân, và được biên tập lại. Vì tổ Pháp Loa, tam tổ hiền quang cũng có dạng kinh và ngữ lục. Đặc biệt, dưới thời Nhị Tổ Pháp Loa có khắc in bản Đại Tạng Kinh đầu tiên tại Việt Nam. Tôi có văn hóa rõ ràng. Thứ năm là đồ tăng ni giáo hóa Phật tử có kết quả. Đây là nhân sự. Nói đến một thiền phái thì phải có con người trong thiền phái đó, là tăng ni và Phật tử, là nhân sự. Thì thời xưa, trong sách sử còn chép lại, thiên hà lý trần bán vi tăng. Cái câu này thì dịch kiểu nào nó cũng đúng nghĩa, nhưng mà chúng ta phải bám vào cái nghĩa thực tế để dịch. Tức là thời Lý, thời Trần, gần một nửa người dân sống đời như tu sĩ. Bởi vì nói trong toàn bộ thiên hạ nhân dân, một nửa làm tăng thì không phải, ta liệt kê ra nó không đủ nữa. Cho nên có thể dịch là thời Lý Trần, trong thiên hạ gần một nửa người dân sống đời như tu sĩ, tức là tu tập. Và trong sử ghi vào năm 1344 thì có đến 6.129 vị đi tu. Một năm mà có tới chừng đó người đi tu. Như vậy thì những sự nhiều hay là ít? Rất là nhiều rồi đó. Tiếp theo là tông phong nhập thế. Khi nói đến tông phong nhập thế, chúng ta nhớ đến mấy tiêu chí. Một là giáo hóa làm lợi ích nhân dân, nhưng mà vô nhiễm thoát tục. Quy nhớ thứ nhất là giáo hóa làm lợi ích nhưng mà không nhiễm. Chứ còn thầy tu mà đi vào đời giáo hóa lợi sinh mà nhiễm rồi thì đâu còn làm thầy tu đâu, đâu còn là thiền tăng. Cho nên tiêu chí nó là không được nhiễm. Thứ hai, quý vị để ý nè, cái câu từ của thầy viết không có thừa, không biết lễ thế đâu, viết vừa đủ, là giáo hóa và lợi ích. Có nghĩa là quý vị có đi làm từ thiện, phát những cái vật phẩm để giúp đỡ người nghèo, tốt. Nhưng mà nếu làm như vậy á thì ai cũng làm được. Cho nên việc làm đó mới ngang với cái việc từ thiện xã hội thôi, chứ chưa phải là thực hiện cái tông phong nhập thế. Mà tông phong nhập thế phải thêm một cái vế, đó là giáo hóa cho mọi người giác ngộ. Chỉ khi chúng ta giác ngộ bớt mê thì mới bớt cái lầm và bớt khổ. Cho nên song song với việc cúng ích, chúng ta phải nâng cao việc giáo hóa. Và cúng ích giáo hóa phải đảm bảo là cao nhàn, thoát tục, không nhiễm. Tiếp theo, nó phải đảm bảo thêm một yếu tố nữa là được tứ chúng nhân dân hưởng ứng đón nhận. Đó là yếu tố đi vào lòng dân. Ví dụ như quý vị mở một cái lớp hướng dẫn sinh viên, học sinh mùa hè tu tập, dạy cái gì không cần biết, mà khi về nhà con cháu nó sống không hợp với đạo đức của xã hội thì gia đình cha mẹ không cho con đi chùa, bởi vì không đi vào lòng dân được. Cho nên người dân không hưởng đón nhận là thất bại. Kể quý vị nghe một cái câu chuyện để nhớ cái việc làm của chúng ta. Dù hướng dẫn thấp mà cũng phải thấy đến cái chỗ viên dung. Chứ không có được là nói thấp rồi nói nửa chừng. Về rồi mấy đứa nó áp dụng không được. Nhà sanh nghi ngờ thì cuối cùng lại là người ở nhà họ chê bai chánh pháp. Có một cháu đó, mùa hè được gửi đến một cái trung tâm dạy về kỹ năng mềm gì đó, ở bên ngoài không biết. Khi cháu về thì cháu được học một cái câu và cháu lấy đó làm cái slogan, tức là cái câu đầu cửa miệng đùng là nhảy ra. Phải sống chậm, cái gì cũng phải từ từ chậm lại. Thế là cháu đi tập một thời gian rồi về. Buổi sáng thì công việc của gia đình cháu là buôn bán dọn hàng để mà bán các cái hàng điện tử đó. Nó nhiều món lắm. Và buổi sáng phải phụ cha mẹ gấp để rồi kịp ăn sáng đi học. Thì bố cháu sợ cháu trễ học cho nên nói tranh thủ lên con. Chứ con cứ chậm vậy thì không kịp vì thời gian để mà đến lớp. Thì cháu đó còn học cấp 3 rồi, ngồi điềm nhiên nói cái gì ba cũng phải từ từ, bình tĩnh, từ từ, đừng gấp. Nói con nhanh tay đi giúp con, chậm quá trễ giờ học không? Cái gì cũng phải từ từ, đừng gấp, sống chậm lại. Thì ba nó cũng tỉnh táo không nói gì, lâm thanh, à thì ba chậm. Thế là ba nó cứ làm chậm hết sức có thể. Và tới cái lúc mà cháu phải xin tiền để mà ăn sáng đi học cho kịp đó, thấy trễ đó. Nói ba cho con xin tiền để ăn sáng đi học ba. Từ từ con, sống chậm lại, cái gì phải từ từ. Cái gì phải từ từ. Cháu chờ không được nữa, ba ơi con trễ học rồi ba ơi. Từ từ con, sống chậm lại, cái gì phải từ từ. Thế là cháu ấy sẽ có một cái bài toán mà dạy không ra. Mất mấy tháng trời để được sống chậm từ từ. Và về nếu chậm từ từ thì trễ học và ba dọn hàng không được. Giờ nên sống nhanh hay chậm đây? Cho nên khi mà chúng ta giáo hóa thì chúng ta nhớ dù nói thấp mà cũng phải nhớ đến cái viên dung đầy đủ. Đừng nên nói chiều. Nói chậm là bởi vì xã hội hối hả cho nên khuyên chậm. Như vậy cái chậm là cái phương tiện để trị cái hối hả, chứ cái chậm nó không phải là một phương pháp rốt ráo cứu cánh. Đừng lấy đó làm cứu cánh là sai. Thì nó rõ như vậy. Thế thì chỗ này tôi phải dừng lại, tại tôi nói tôi sợ dài của nó lố bài. Quý vị nào muốn biết sơ sơ thì đọc trong cái cuốn Điều từ cái nhìn, dựa tới cái bài nên sống nhanh hay chậm, mở đọc lại. Bài đó viết cũng không có đủ nhưng mà cũng tương đối để quý vị biết. Thì nói như vậy để quý vị nhớ là chúng ta hay bị cái là ồ mấy đứa nhỏ này nó chưa học pháp, mình nói gì sơ sơ thôi. Nhưng thưa quý vị, mình nói sơ sơ nó không có đủ, không cần nói nhiều, ít cũng được, nhưng mà nói cho đủ. Nó có hai vế. Thứ nhất về phương tiện, thứ hai là về đầy đủ. Phương tiện là gì? Mình hỏi con biết tại sao xã hội hiện nay bị căng thẳng không? Tại vội quá. Nên nếu được con hãy chậm lại. Con biết tại sao có những đứa nó chậm tới độ mà không ai chịu nổi không? Là tại vì nó u lì, nó bị trì trệ, nó gần như bị trầm cảm. Phải nhanh nó lên. Như vậy cái đứa gần trầm cảm phải biểu nó nhanh lên. Cái đứa nó lánh quá, nó thất bại, nó sai là phải biểu nó chậm lại. Và con phải tập cái tâm của con làm sao cần cân chỉnh. Lúc nào đó cần nhanh là nhanh, cần chậm là chậm. Ai cho con biết điều đó? Chính là cái tâm tịnh tại của con, nó sẽ cho con biết điều đó. Như vậy nó học được hai phần. Phương tiện là gì? Người nào cần nhanh, người nào cần chậm. Đầy đủ là gì? Là ở tự tánh mình, ở cái tâm sáng của mình. Mình đừng nói tự tánh, chỉ là yên tĩnh, bình tĩnh, sáng biết. Là chúng ta nhận ra, lúc nhanh phải thật nhanh mới chấp lấy cơ hội. Lúc chậm phải biết lui lại, mới không sai lầm, thì cháu nó sẽ không bị đi vào một cái phiến diện. Mà không phiến diện thì bởi sau cái gia đình đó họ mới cho cháu đi học chứ. Còn nếu ta dạy cái kiểu chậm lại, nhưng mà cái gia đình đó cần dọn hàng cho nó kịp với cái vận hành của cái việc bán hàng và đi học, mà chúng ta nói như vậy thì bởi sau bố đứa bé này không cho đi học nữa. Đó là gì? Là giáo hóa không được quần chúng nhân dân đón nhận. Cho nên chúng ta đừng có nói cao và thấp, mà hãy vừa căn cơ, nhưng nên nói đủ, đừng nói nửa chừng. Nó đủ đàng hoàng. Phúc thấm phục nhân sâm tắc tử, đau bụng mà uống nhân sâm thì chết. Thì nói đủ, phúc thống phục nhân sâm tắc tử, đừng nói nửa chừng. Phúc thống phục nhân sâm, về đi, mai mốt nói thêm. Về gặp nó đau bụng, nó cho uống nhân sâm chết ngắt, nói đâu kịp. Cho nên nhớ, nói thấp nói cao gì là tùy căn cơ, nhưng phải nói đủ. Sự và lý, trí và tình phải đầy đủ, phương tiện và rốt ráo, nói đầy đủ như vậy. Được vậy thì vừa thuận đạo vừa có hiệu quả. Và yếu tố thứ bảy chính là xây dựng thành lập cơ sở từ viện. Đây là phản ánh một cái thiền phái đang có. Thì thời xưa quý vị nhớ, cổng chùa Lân, sân chùa Đuống, ruộng chùa Quỳnh. Cái chùa Lân ngày xưa là cái cổng to nhất. Chùa Đuống ngày xưa có cái sân to nhất, và chùa Quỳnh là ruộng nhiều nhất. Các cái từ viện lớn chúng ta thấy như là Danh Thắng Yến Tử, kể cả Tế Thiên, vẫn có dấu vết của nhà Trần của nó trùng tu lại. Như vậy thì các thiền viện thiền tự ngày xưa đời Trần rất là rộng lớn. Vậy thì chúng ta đã thấy được hình hài của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử xưa qua 8 cái tiêu chí căn bản, ngắn gọn, cốt lõi, cần phải có, không thể thiếu là như vậy. Thế thì hiện nay Hòa Thượng Tông Chủ, Hòa Thượng Tôn Sư chúng ta đã tiếp nối phục hưng các yếu tố cơ bản của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử vừa nêu trên một cách cụ thể như thế nào? Đây là cái phần chúng ta phải nói rõ ràng. Hòa Thượng Tông Chủ hiện nay đã tiếp nối phục hưng như thế nào qua các cái yếu tố rành mạch rõ ràng của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử xưa mà chúng ta vừa nêu trên, vừa học trên. Có 7 yếu tố cụ thể trên đó. Đầu tiên, thứ nhất là tổ sư khai sáng, thì hiện nay là tổ sư tiếp nối. Hiện tại Hòa Thượng Tôn Chủ tiếp nối phục hưng bằng cách nào? Thứ nhất là thành tâm hướng về thiền tổ Trúc Lâm Việt Nam tu hành và sáng đạo, tức là ngài muốn khôi phục thiền phái Việt Nam, hướng về tổ sư Việt Nam và ngài tu hành sáng đạo. Tiếp theo, ngài tự đặt cho mình phải có trách nhiệm khôi phục lại thiền phái Trung Lâm Việt Nam. Cái điều này nếu quý vị nào mà muốn minh chứng thì nhớ thêm một số điểm. Cụ thể, sư ông đã nói, chúng tôi tự đặt cho mình trọng trách phải gánh vác việc này. Việc này là gì? Quá nhiều năm ưu tư, tôi khẳng định lấy Phật giáo đời Trần làm cái mốc để xây dựng Phật giáo Việt Nam hiện thời. Thì chúng ta tóm tắt lại là sư ông tự đặt cho mình một trách nhiệm là phải gánh vác Phật giáo thiền tông đời Trần. Vì muốn trích dẫn thì nêu, không thì thôi, mà muốn trích dẫn thì nêu luôn để quý vị dễ tra cứu. Là trong sách Ba Vấn Đề Trọng Đại Đời Tu Của Tôi, xuất bản năm 2009, nhà xuất bản Tôn Giáo, trang 53. Như vậy thì sư ông tự đặt cho mình trách nhiệm là sao? Nếu chúng ta phát tâm á, tôi phát tâm tôi làm cái này, việc này giúp huynh, thấy dễ thì làm, mệt quá thôi huynh làm ngay, tôi nghĩ. Tức là thuần thì làm, mà nghịch thì buông. Còn đặt trách nhiệm là sao? Trách nhiệm là phải có trọng trách. Thuần hay nghịch gì cũng phải làm, không có quyền bỏ cuộc. Dù thuần hay nghịch gì cũng phải cương quyết vượt qua để thực hiện cho bằng được, cho kỳ được. Và ở đây sư ông nói, từ đặt trách nhiệm cho mình phải làm việc đó. Có nghĩa là không ai ép mà có trách nhiệm. Cho nên sư ông là phát tâm một cách đầy trách nhiệm. Và cái câu này là câu mà sau này ai ra làm Phật sự là phải nhớ. Bởi vì Phật sự nó không có thuận, bao giờ nó không thử thách. Nó thử thách cho tới mình gọi là mệt mỏi, chán chường. Nhưng mà nếu chúng ta không phát tâm một cách đầy trách nhiệm, chúng ta không làm được. Đây là cái câu mà quý thầy nói rất là thấm thía. Cái chữ trách nhiệm gọi là ép mình đó, mình tự ép mình. còn không có trách nhiệm là khó khăn lắm. Thứ hai, tôn chỉ rõ ràng thì sư ông đã kế thừa tôn chỉ. Ở đây chúng ta đã được học trong cái bài tôn chỉ rồi, cho nên quý thầy chỉ nói nhanh qua thôi. Vì nào mà muốn nghe đủ phải nghe lại bài trước. Thứ nhất là sư ông nêu cao tôn chỉ là ngài nêu cao tôn chỉ của thầy Phan Trúc Lâm. Cụ thể ngài khẳng định cái giá trị phản quang, tức là các pháp môn tu Phật đều phản quang. Tiếp theo là từ thân sư ông ứng dụng tôn chỉ, tức là từ thân ngài phản quang nhập thất chuyên tu tỏ sáng bản tâm. Thứ hai, khi mà ra làm Phật sự nhưng mà ngài vẫn không rời bản tâm, và ngài hướng dẫn người học luôn phản quang trở về nhận là bản tâm đó. Thứ ba là hướng dẫn tứ chúng tu theo tôn chỉ, tức là giảng giải rõ ràng phản quang là gì, như thế nào, mục đích ngộ tánh như thế nào, hướng dẫn tứ chúng ứng dụng phản quang vào trong hòa thủ công phu hướng bản tâm. Và ngài chủ trương trong các thiền viện đều là nơi chuyên tu bất chuyên, không hướng ngoại, tức là phản quang đó. Thì những cái điều này nếu mà người sống hiện nay ai cũng nhận ra, bởi vì nó đang hiện hữu, nó rất thật, không cần phải nói nhiều. Và quý vị muốn hiểu rõ thì nghe lại bài trước ha. Tiếp theo phần thứ ba, đó là phương pháp hành trì rõ ràng và có kết quả. Thì cụ thể phần này là sư ông đã kế thừa cái yếu chỉ trong phương pháp hành trì như đã nói tại cái phần phương pháp hành trì trong bài học trước. Cụ thể sư ông chúng ta đã kế thừa cái yếu chỉ trong phương pháp hành trì và 8 cái đặc điểm nổi bật trong phương pháp hành trì của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam xưa đã được học ở tiết trước, và quý vị cũng vừa được nghe qua ở đầu bài học hôm nay. Thì nhắc sơ qua về cái yếu chỉ phương pháp hành trì là gì? Tức là sẽ là chính mình nhận bản tâm. Thứ hai là không kẹt trên các tướng hoặc dấu vết, tức là tu trong vô tu, chính là cái phương pháp hành trì của Thiền Thượng Thừa. Thì phải tu như thế thì mới khế với Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam. Như vậy cái điều này chỉ nêu cái phần cốt lõi tóm tắt, những bài sau chúng ta sẽ được học một cách chi li kỹ lưỡng chia ra. Chứ còn nếu mà nói là một chùm á, quý vị rối là căng não. Thứ tư là dạng dày sáng tác khắc bản in ấn kinh luận ngữ lục, đây là văn hóa. Thì điều này sư ông chúng ta đã sưu tập tư liệu thiền tổ Việt Nam, ngài đem về ngài dịch ra Việt văn, Việt ngữ và dạng dày cho tứ chúng hiểu rõ nắm vững để ứng dụng tu hành. Đồng thời ngài còn có các cái trước tác và được ban văn hóa tông môn biến tập lại thành một bộ gọi là bộ toàn tập đó, tức là thanh từ toàn tập, gồm 49 tập, mỗi tập khoảng 800 đến 1.000 trang. Như vậy, nói đến hình hài của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam hiện nay có văn hóa rõ ràng. Thứ năm là đồ tăng ni giáo hóa Phật tử có kết quả. Thì đối với sư ông đã tiếp nối thế nào? Ngài đã đồ những người hữu duyên với Thiền Tông Việt Nam tu hành, dù ít hay nhiều, nhưng mà ai cũng có những cái kết quả nhất định. Tức là có người tiến sâu, có người còn cạn, có người được ít, có người được nhiều, nhưng mà tất cả đều có chung một cảm khái là không ngờ. Và chí ít quý vị cũng thường nghe Phật tử nói, nếu mà không gặp sư ông không biết đời con ra sao, mà không ngờ con lại được gặp sư ông, vân vân. Tăng ni xuất gia tu học theo sự hướng dẫn của Hòa Thượng có đến hàng ngàn vị, Phật tử quy y rất là nhiều, có đến cả triệu. Và số lượng này vẫn còn tiếp tục tăng, cho nên chúng ta cũng không có nhất thiết phải nêu cụ thể. Thứ sáu, đó là tông phong nhập thế. Tông phong nhập thế ở đây quý vị đã nghe ở trên rồi. Giáo hóa là một, lợi ích là hai, đảm bảo hai tiêu chí. Đó là vô nhiễm thoát tục và được tứ chúng nhân dân đón nhận đi vào lòng dân, đạt được thuận đạo hiệu quả. Thì với tông phong này, sư ông đã tiếp nối như thế nào? Hòa Thượng đã giáo hóa nhiều người biết Thiền Tông Việt Nam hướng về nghiên cứu tu tập. Rồi ngài tùy duyên, ngài dựng lập Tuệ Tịnh Đường miễn phí. Ví dụ chúng ta thấy Tuệ Tịnh Đường Linh Chiếu đó. Khuyến khích Phật tử làm từ thiện trong khả năng cho phép. Ngoài ra, ngài cũng tùy duyên làm nhiều cái việc lợi ích khác. Hiện tại được nhiều người trên khắp mọi miền đất nước và trên thế giới hưởng ứng, đón nhận, quay về nghiên cứu và tu tập Thiền Việt Nam ngày một nhiều hơn. Thì những cái điều nêu ra đây nó chỉ khiêm nhường thôi, chứ còn kể hết thì nhiều. Nhưng mà quý vị nhớ rằng là có nhiều thì nó cũng nằm trong những cái câu này. Và những câu này nó đảm bảo cái tiêu chí cung phong nhập thế của Thiền Pháp Trúc Lâm. Mà tiêu chí đó quý vị thấy có chữ có nghĩa ở trên. Mà nếu nhắm mắt lại thì chúng ta nhớ tiêu chí nó chia ra mấy phần. Thứ nhất, làm lợi ích có hai phần. Một là giáo hóa, hai là giúp ích những cái việc công ích. Thứ hai, làm lợi ích phải đạt hai tiêu chí. Một là vào đời làm lợi ích mà không nhiễm. Hai là được quần chúng nhân dân đón nhận đi vào lòng dân. Và những điều đưa ra đây á, là phải đạt tất cả những tiêu chí đó. Và về sau, nếu mà quý vị viết riêng một cái chương này mà kể thêm những cái chuyện là hiến máu nhân đạo hay là làm cứu trợ bạo lụt gì đó, thì nhớ, nói gì thì nói mà phải nhớ đảm bảo tất cả những tiêu chí căn cốt cơ bản không thể thiếu này mới xứng là tông phong nhập thế của thiền phái. Khuyết đi một điều thì tông phong này chưa được viên mãn. Và cuối cùng, yếu tố thứ bảy là xây dựng thành lập cơ sở từ viện. Yếu tố này sư ông đã tiếp nối thế nào? Theo nhân duyên pháp hóa, cho nên ngày càng có nhiều người hưởng ứng tu tập. Và do vì cái nhu cầu cần có nơi tu tập cho tăng ni Phật tử, cùng với cái nhân duyên có nhiều vị phát tâm cúng dường để xây dựng cơ sở. Theo đó thì Hòa Thượng tùy hỷ cho thành lập các thiền viện trong và ngoài nước. Thì hiện tại thiền viện Thiền Từ thuộc Thiền Phái Trúc Lâm trong và ngoài nước tính đến số trăm. Xuyên qua đây quý vị nhớ một điều là sư ông thành lập thiền viện với một cái chủ trương nhất quán là làm cái nơi để giáo hóa tăng ni Phật tử tu thiền. Mà nói thẳng ra là sư ông xây dựng khiêm nhường như là một cái chỗ trú ngụ thôi, chứ không chú trọng gọi là nó dư thừa. Hiện nay chư Tôn Đức dù có xây lớn xây nhỏ gì, các ngài cũng tính vừa với cái số lượng tăng ni Phật tử. Nói khác đi là phù hợp với cái nhu cầu tu học của tại địa phương đó. Chứ thật ra chư vị Tôn Đức lớn các ngài rất ngại về vấn đề đức hạnh. Nếu mà làm quá mà không sử dụng hết là tổn cái đức của mình. Đó là ý thứ nhất. Thứ hai là xưa giờ thì sư ông chỉ chủ trương xây dựng những thiền viện. Nó nằm vào những cái chỗ trọng điểm cần thiết phải có để giáo hóa. Còn lại những thiền viện khác thì vì nào đủ duyên cúng dường, rồi thấy ở đó có nhu cầu tu thiền thì sư ông tùy thuận. Những cái ý này là ý quý vị nghe thường vậy đó. Nhưng đây phải nói là cái điểm tôi nói là đầy đạo lý của sư ông ở trong đó. Và nếu chúng ta không lưu tâm để học được thì chúng ta rất quất. Có nghĩa là cái tâm mình không học được cái đó thì bắt đầu những cái tâm khác nó chen vô. Cố gắng làm sao học cái hành của sư ông á là mình không sai lầm. Chứ còn nếu mà mình nói những cái xấu thì cũng không nên nói. Nếu mà quý vị học được cái hành sư ông á thì thiền viện không phải nói lớn và nhỏ, có thể rất lớn, có thể là nhỏ. Đừng có nằm đến lớn và nhỏ để nói. Có thể rất lớn và có thể là nhỏ. Nhưng mà cái lớn và nhỏ đó nó là cái phương tiện giáo hóa và nó phù hợp với cái nhu cầu của tăng ni Phật tử ở tại địa phương đó, trong thời điểm đó. Chứ đừng có nhầm chuyện to nhỏ để đánh giá. Phù hợp với nhu cầu tu tập của tăng ni Phật tử trong thời điểm đó. Đó là một. Thứ hai là những thiền viện trọng điểm cần có để giáo hóa, còn lại là tùy duyên, cho sư ông không có chủ động để mà xây dựng nhiều. Đây là hai. Thì nếu mình có cái tâm thanh tịnh vì đạo và lấy cái lý tưởng sáng đạo là chính và những cái đó là cái phương tiện để phục vụ cho cái việc tu tập đó. Và đúng nghĩa là sáng đạo là chính mà tu tập đó, chúng ta sẽ không có bị lầm. Còn không á, mình dễ bị lầm lắm. Mình bước ra một cái chân trời mới, ra khỏi vòng tay thầy tổ. Thế là hôm nay tôi trụ trì rồi, cho nên thầy tổ cũng không có lá rầy nhiều như ngày xưa ở trong chúng. Trụ trì rồi, thế nên lá rầy cũng vừa phải, đâu lá rầy nhiều. Cho nên thôi thì thầy la mình cũng già già mà ra khuất mặt thầy thì mình hơi tự do tí. Tự do làm gì? Mà đâu có làm sai. Mình làm sao cho nó gọi là làm cho nó nổi bật, đại khái là vậy. Thì từ cái chuyện nổi bật đó là bắt đầu nó không đúng với cái tâm của sư ông, gọi là giáo hóa ngày xưa. Mà nếu chúng ta chỉ cần đừng có nghĩ cái chuyện làm cho nổi, chỉ nghĩ tới cái chuyện á, một là cốt yếu phải sáng đạo, hai muốn sáng đạo phải chuyên tu, ba chuyên tu cụ thể là làm ơn quay lại mình buông xả giùm cho với. Quý vị nhớ là không buông là không tu thiền được. Mình còn dính mắt trong bụng, mình ngồi cái đó nó ra hoài sao tu, phải buông. Rồi thì cái chuyện chúng nhiều hay ít, chùa to hay nhỏ là cái nhu cầu ở vùng đất đó, cái nhân duyên ở đó nó có, chứ đừng nghĩ. Thì nói như vậy để quý vị nhớ rằng là cái phần mà cơ sở nó phải có mới khẳng định được thiền phái. Chứ bây giờ một tông phái đó mà không có cái chùa nào hết trơn sẽ gọi là tông phái. Nhưng mà nó có với cái tâm đạo mà sư ông đã sống, đã thực hiện như vậy. Những cái điều đó tôi nói quá như vậy. Nếu quý vị nào thấy mình có duyên muốn học theo sư ông thì nhớ cái đó. Nhiều vị nói thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã to, thật ra đâu có gì to đâu. Cái núi nó to, cái hồ nó to. Chứ còn quý vị thấy vô đây mà đo các công trình không có cái nào to hết á. Cái chánh điện mà quý vị biết, nếu mà ngồi mà một cách trưng dụng hết mức á, ngồi thiền đó, ngồi bốn hàng, một hàng tám người, tám bốn ba hai người là nó chật thở không nổi rồi, có đâu to. Còn cái lớp học là ngồi chật mấy người, cứ tính là 32 người là nó hết chỗ ngồi rồi, đâu có to, không có gì to hết. Nó to cái núi, to cái hồ chứ còn cái chùa đâu to. Bởi vì sao nó nhỏ? Bởi vì ở đây chúng ý. Bởi vì cái nhân duyên của tôi nó kém thì nó nhỏ thế thôi. Nó nhỏ là nó nhỏ. Nhỏ to đâu có dính dáng gì tâm đạo của mình đâu. Nếu mà cái duyên tôi kém mà tôi cố tôi làm cho to cũng chỉ là để cho thiên hạ họ buồn phiền thôi. Cái thật ra nó cũng không giá trị gì. Còn bây giờ mình nhỏ mà chấp nhận nhỏ thì thiên hạ họ lại thương. Thế thôi. Vậy thì quý vị nhớ, cái này cũng phải thụ động mà mình tu tập và làm việc Phật sự cho đạo phát triển, nhưng mà phải biết quán cái nhân duyên. Vì sao tôi nói không thụ động? Nó không thể to mà chúng ta muốn làm to thì to cái bong bóng cho nó không có ruột. Mà nếu quý vị chấp nhận nhỏ mà lè phè thì cũng không đúng. Cho nên chúng ta nỗ lực hết sức bằng cái cốt lõi là tu học là nòng cốt, nhà cửa là cái nhu cầu, là phương tiện để chúng ta trú ngụ vào đó mà tu học. Và sau đó cái sự phát triển nó tùy thuộc vào cái sự tu tập, cái đạo hành, cái công đức, cái nhân duyên của mình. Chứ vì tổn đức nào mà công đức, đạo hành, trí tuệ, tu hành nhiều đời rồi thì quý ngài đó ngồi đó là tự thành tựu. Ngày xưa có như vị thiên sư vậy đó. Như vị thiên sư các ngài không cần làm gì mà tất cả mọi thứ nó đều vào hàng vào lối đặc biệt. Và lường mình không phải là được như vậy thì nỗ lực. Và cái nỗ lực đầu tiên là phải tu. Cơ sở chỉ là nơi trú ngụ để tu thôi. Thì được như vậy chúng ta sẽ không mất đạo, sẽ đúng với cái tâm đạo mà sư ông đã thực hiện để tiếp nối phục hưng thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Như vậy chúng ta đã thấy rõ qua 7 cái yếu tố, nó hiện nguyên cái hình hài của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử xưa, và hiện nay sư ông tiếp nối phục hưng cũng hiện rõ ràng qua 7 yếu tố đó. Và từ 7 yếu tố đó không cần nói nhiều. Nếu mà quý vị nào sống hiện nay mà đi vào các thiền viện thì đều thấy rõ như vậy. Nó đang hiện ra như vậy. Muốn chối bỏ cũng không được. Đến để thấy không cần nói nhiều. Thì một cái câu hỏi đặt ra là thiền sinh hiện nay đang trong quá trình chuyên tu học, khép cửa chưa ra làm Phật sự, thì đã thể hiện tông phong nhập thế chúng ta vừa nghe qua như thế nào? Mình chưa giáo hóa, chưa giảng pháp, chưa đi làm từ thiện, chưa cho ai gói mì gói đâu cả. Chỉ có nhận cơm gạo áo tiêu của Phật tử ủng hộ để mà tối ngày lo học và lo ngồi thiền cho bản thân. Có làm gì cũng quả trong từ viện, thiền viện chút chút vậy thôi, chứ chưa làm gì. Nếu vậy thì đã thể hiện cái tinh thần tông phong nhập thế này một cách cụ thể như thế nào? Thứ nhất, chúng ta hãy nói chuyện làm Phật sự và chưa làm Phật sự. Phật sự sư ông nói là việc giác. Nếu mê thì không phải là Phật sự, phải là việc giác. Việc giác cụ thể là gì? Không rời công phu, không đánh mất công phu, không rời cái tự tánh giác sáng, mà làm tất cả các việc lành. Chính vì không rời công phu, không rời từ tánh giác sáng thì đó là giác, là Phật. Cho nên nó thuận đạo, hợp với đạo. Mà làm tất cả việc lành thì cái việc đạo và việc lành bên ngoài, lý và sự dung thông trong nhau và làm thành cả hai. Thế thì khi chúng ta chưa ra làm việc, còn trong quá trình chuyến tu thực học, mình đã thực hiện cái tung phong nhập thế này như thế nào? Đó là làm Phật sự. Cụ thể chúng ta phải hướng từ tâm, hướng bằng tánh tu hành công quả, không kẹt trên tướng, không rơi vào dấu vết. Thì trong khi chúng ta làm công quả mà chúng ta vẫn hướng từ tâm, hướng bản tánh, vẫn sáng ngời cái chân tâm sư ông dạy, chúng ta không vướng kẹt trên cái tướng của tu, tướng của lòng việc, tướng của cố chấp, nhân ngã, thị phi, huynh đệ, không kẹt vào một cái dấu vết nào mà luôn sáng ngời và vượt thoát. Thì trong quá trình chúng ta tu học và làm việc sơ sơ như vậy, làm cũng quả như vậy, thì vô tình vô hình chung đã khiến người khác thoáng thấy qua và phát tâm tu hành. Thì quý vị nghe là có lần tôi gặp một cái vị đó có vẻ có trí thức, vị này là người có điều kiện, ham tu, trải qua rất nhiều đạo tràng, tu tập một cách nghiêm mật. Vừa giỏi vừa có trí thức, vừa chuyên tu, vừa muốn tìm hiểu đạo một cách nghiêm túc. Khi vào đây gặp tôi, anh ta đang đứng với tôi mà anh ta nhìn xuống ở dưới, thấy một thầy đó mặc đồ vá, đội cái nón nó không có lành lặn, đi làm lao động, đâu có mặc đồ láng đâu, đồ vá, đội cái nón cũng không phải là láng, đồ nón rách, đi làm lao động. Nhưng mà vô tình ông thầy đó, bữa đó ông đi sao đó không biết, anh đó nói rằng: thưa thầy, tôi là cái người đi nhiều nơi, học đạo nhiều, tìm hiểu nhiều, thì tôi thấy là đạo nó có, nói ông thầy ông đang đi đó. Thưa quý vị, hằng ngày mình ở trong nội viện, mình làm một cái việc mà không ai thấy, nhưng mà chính vì cái tâm hành của mình nó đúng đạo, có công phu và không nhìn ngó ai, vượt thoát hai bên và các tướng, thì tự nó toát lên cái nghi dung bên ngoài, cái đạo lý nó vô hình nó tản được. Thì nếu vì nào thoáng nhìn qua, họ sẽ sanh cái tin tâm. Như vậy chúng ta đang tu như là chưa làm gì cả mà khiến người khác phát tâm là đã giáo hóa. Và giáo hóa bằng cách đó là vừa hợp với đạo mà chúng ta không bị tán biến vào cái trần tục. Bởi vì tung phong nhập thế là gì? Giáo hóa. Thì chúng ta chưa làm gì cả mà chúng ta đã giáo hóa rồi. Còn thật ra nếu quý vị không tu giỏi, vì mình không có công phu, mình muốn tốt mà mình dự tâm mình không được, người ta làm việc tốt đó mà mình sơ thất cái thì người ta cũng không quan hệ chút nào. Còn nếu mà mình tu tốt thì con nhỏ phải lo tu, lớn mới được làm việc. Chứ nhỏ con dính mắt qua ra làm nó dính thêm hay làm sao. Trong quá trình con đang tu đó mà mình tu tốt vẫn là giáo hóa rồi. Còn nếu tu lâu năm mà tu cũng đàng hoàng á, người ta thấy người ta thối tấm á, thì coi như là không giáo hóa được. Nhớ một vị tỳ kheo mang cái tội lớn nhất, đó là làm cho người khác thối tâm. Bởi vì khi thối tâm á, thì họ sẽ đọa lạc, khổ cho họ. Mà cái nguồn cơn từ mình á, thì tất nhiên cái tội mình rất là to. Tiếp theo là quần chúng đón nhận. Cụ thể ở đây chỉ là chuyên tu, chưa nghĩ gì. Mình không có nghĩ là mình tu như vậy là người ta sẽ nhìn mình ta phát tâm. Đừng nghĩ như vậy, nghĩ vậy nó không có cái tướng để phát tâm đâu. Giống như khách đến đi ngang cái mình giả đò, cúi mặt xuống nhổ cỏ trang nghiêm, lâu lâu lén lén nhìn có thể họ có thấy mình không, cái đó nó không thanh tịnh. Cái bồ gió đó họ không phát tâm, họ buông cười, tức là chúng ta không nghĩ gì, chỉ là chuyên tu thôi. Nhưng mà vô tình khiến người khác nhìn vào, sanh cái tâm hoan hỷ, đó là thiền căn trong quý vị đó được phát huy. Rồi quý vị phát khởi cái tâm bồ đề, tín tâm với tam bảo và tu tập. Và từ đó quý vị hưởng ứng, hướng về cùng tu, cùng hộ trì tam bảo. Đó là gì? Đó là quý vị đó đã đón nhận. Và cái chuyện tu hành của chúng ta vô tình đã là nhập thế, đã đi vào lòng người. Đây cũng là tính tùy duyên, tức là không khởi gì, mà chẳng qua là họ sanh tin tâm vậy thôi. Cho nên đây là điều quý vị nhớ rằng là cái việc làm Phật sự nó tùy duyên. Có khi ở không cũng là làm rồi, mà có khi làm việc cũng phải là làm được bằng cách là không mất công phu. Cái chuyện này chuyện quý vị nhớ là nó nằm trong chữ tu chứ không gì. Có lúc chúng ta thấy cần tu, chúng ta gần như ẩn nấu mấy năm trời, không ai biết gì. Thì nhìn qua thấy là tiêu cực phải không? Nhưng mà tới khi làm á, thì phải cảm ơn cái thời gian được yên đó. Nó mới có đủ cái năng lượng, cái nội lực để nó phát huy. Cho nên làm sao mà mình phải có một cái chỗ thấy rằng là tinh thần nhập thế nó không nằm trên việc làm hoặc tu tập, mà nó nằm trên cái chỗ kết quả của việc tu tập được bủa ra trên việc làm. Và khi làm việc chính là diệu dụng. Mà vì rằng muốn đủ nghĩa là dùng phải không rời thể, cho nên thể sẵn bày đó. Khi không một việc gì thì chính là thể hiện bày. Mà thể này muốn đúng là thể là phải không rời dụng. Còn nếu rời dụng thì cái đó nó rơi vào trầm không trệ tịch, không được gọi là thể. Cho nên dùng đang được giấu ở đó. Và có cái nhìn vượt đến cả làm và không làm thì mới thấy ra được cái tinh thần nhập thế của thiền phái Trúc Lâm. Và thấy ra được như vậy á, thì chúng ta còn tu cũng là tích cực, mà ra làm Phật sự cũng là tích cực. Cho nên cuối cùng hãy nói có làm, có khởi tâm mới làm, hay chưa khởi, như chưa làm gì mà đã làm sao? Phải có khởi tâm mới là làm, hay là chưa khởi tâm giống như chưa làm gì cả mà đã làm sao? Sáng ra điều này chính là tông phong nhập thế của thiền phái Trúc Lâm. Và sáng như vậy thì chúng ta không ở trên làm và không làm để mà kết luận mới là dứt cái mê của mình. Còn nhầm đến việc làm và không làm để mà bàn á, thì mê còn nguyên. Mà mê còn nguyên thì thôi, không có nói được gì về thiền cả. Và cuối cùng Hòa Thượng Tông Chủ hiện nay Ngài đã tiếp nối Phục Hưng thiền phái Trúc Lâm qua bảy cái đặc trưng đó, qua bảy cái niệm nổi bật đó, từ lý thuyết đến thực tiễn. Đầu tiên là tổng quát cho đại chúng thấy. Ngài nếu có tông chỉ thì điều này đã học ở bài trước rồi. Phản quán tự ký, trực ngộ bản tâm, và Ngài hướng dẫn hành giả tu hành cũng như vậy. Đồng thời thường thường phản quán nhận ra tự tánh nơi chính mình. Thứ hai là Ngài diễn sướng tông phong, cụ thể là tông phong nhập thế, tức là tùy duyên, làm lợi ích chúng sinh, vững vô nhiễm và được quần chúng hưởng ứng đón nhận. Điều này chúng ta nghe nhiều rồi, không cần giải thích. Chỉ nếu cái phần tổng quát để đại chúng thấy rõ, sư ông đã tiếp nối Phục Hưng thiền phái Trúc Lâm Yên Tử một cách bài bản rõ ràng, cụ thể là như vậy. Và thứ ba là ứng dụng phương pháp hành trì, cụ thể tụng kinh, tòa thiền và tu học theo thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Điều này mình đã nghe khái quát qua và sẽ được học kỹ ở hai bài tiếp theo sau. Đó là tổng quát. Bây giờ đến phần cụ thể, chi tiết. Tức là vận dụng ba cái điều vừa nêu trên: tông chỉ, tông phong, phương pháp hành trì, qua hai phương diện lý thuyết và thực tiễn. Sư ông thường nói Ngài khôi phục thiền tông đời Trần bằng những việc làm thiết thực rõ ràng chứ không phải nói suông. Từ đó chúng ta thấy Ngài đã tiếp nối Phục Hưng thiền phái Trúc Lâm Việt Nam qua hai phương diện: lý thuyết, thực tiễn. Nếu không có lý thuyết thì không rõ ràng, không được gọi là tiếp nối. Nếu không có thực tiễn thì chỉ là lý thuyết, chỉ là nói chứ chưa có làm, cũng không được gọi là thực hiện cái việc tiếp nối Phục Hưng. Không đầy đủ, không thành công. Và lý thuyết thực tiễn nó có tối thiểu là ba điều: một, nếu có tôn chỉ; hai, diện sướng tôn phong; ba, ứng dụng phương pháp hành trì. Ba điều này được thể hiện qua lý thuyết và thực tiễn. Cụ thể Hòa Thượng Tông Chủ đã tiếp nối Phục Hưng từ lý thuyết và thực tiễn như thế nào? Một, lý thuyết. Hòa Thượng đã ra phía Bắc sưu tầm các tác phẩm của chư vị thiền tổ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Điều này là chúng đã học rồi, giờ nhắc qua lại cho nhớ. Năm 1987, Ngài ra phía Bắc thì tình cờ phát hiện nhiều sử liệu và các di tích còn lại. Thì cái đợt đó nó ít ngày quá, Ngài sưu tầm ít rồi Ngài về. Đến năm 1990, Ngài đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho một chuyến đi để mà sưu tầm cho được đầy đủ. thì Ngài quyết định ra lại phía Bắc 20 ngày. Ngài sưu tầm tư liệu trên các bia tháp thiền từ của chư vị thiền tổ Trúc Lâm còn để lại. Đồng thời, Ngài cũng sưu tầm và xin tài liệu trong các cái viện, như viện sử học, viện Hán Nôm, v.v. đem về Ngài dịch ra. Và Ngài giảng giải cho tăng ni Phật tử hiểu rõ, nắm vững và ứng dụng. Như vậy, cái lý thuyết của Ngài có nhiệt tình, có rõ ràng, có khúc chiết. Ngài nói không bao giờ Ngài muốn làm một cái việc mà hời hợt, mà muốn làm cho chú đáo tới nơi tới chốn, ra từng nơi, thấy từng mắt, tìm tài liệu đem về, dịch ra và giảng dạy. Và Hòa Thượng chú trọng đến Việt ngữ, dịch các tác phẩm sang chữ Việt, rồi kính tụng bằng chữ Việt. Và các trước tác Ngài cũng chú trọng chữ Việt. Thì cái phần Việt văn này là kế thừa tinh thần đời Trần. Đời Trần chữ Tổ bắt đầu cũng chú trọng cái chữ quốc ngữ thời đó là chữ Nôm. Thì đây là thể hiện rõ cái văn hóa Việt. Các trước tác của Hòa Thượng hiện tại đã được bản văn hóa và đệ tử của Ngài biến lại thành cái bộ toàn tập đó, quý vị vừa nghe ở trên. Đó là lý thuyết. Thứ hai là thực tiễn. Thực tiễn thì có hai phần. Phần thứ nhất là ứng dụng lý thuyết, phần thứ hai là tổ chức để ứng dụng. Thực tiễn là ứng dụng lý thuyết đó, và phần thứ hai là tổ chức để ứng dụng. Một, thực tiễn ứng dụng tu hành. Tức là sư ông hướng dẫn tăng ni Phật tử tu theo thiền phái Trúc Lâm Việt Nam một cách cụ thể thiết thực. Cụ thể là gì? Giảng giải luận ngữ lục chư thiền tổ Trúc Lâm để nắm vững và áp dụng vào công phu. Đồng thời tại các thiền viện thiền tử v.v. Ngài lấy sám hối sáu thời. Ngài lấy lục căn sám hối đó, tức là sám hối sáu căn, làm kinh tụng công phu hàng đêm. Và đồng thời tu thiền thì phải là lấy tòa thiền làm chính. Và cái chính yếu là trên các sinh hoạt, kể cả tòa thiền và lao động, phải thường phản quan, hướng từ tánh, không kẹt vào các tướng để tu tập. Thì cái điều này á, phản quan để nhận từ tánh, đó là tôn chỉ. Không kẹt các tướng để nhận từ tánh, đó là yếu chỉ. Và không rơi vào các tướng để nhận từ tánh là thiền thường thừa. Cho nên muốn nói tới cái chuyện mà tu tập của thiền phái Trúc Lâm Việt Tử, nó phải đạt các cái tiêu chí đó. Nó đạt tiêu chí đó, nó khế với tôn chỉ. Nó đạt tiêu chí đó, nó đúng với yếu chí. Và nó đạt tiêu chí đó, nó đúng với tinh thần thường thường thừa. Mà như Tổ Pháp Loa dạy, một là kiến tánh, là người học Phật trước phải kiến tánh, mà ai kiến tánh thẳng nó tu là thiền thường thừa. Ngài tu mà có nói rồi. Còn nếu chưa kiến tánh thì sao? Thì khéo dùng tâm hướng từ tánh, không kể các tướng. Cụ thể Tổ Pháp Loa dạy, người tu tập thiền định không được chấp dùng công, dùng mà không có chỗ dùng là thiền thường thừa. Thì cụ thể sư ông hướng thiền sinh, dạy thiền sinh làm sao mà quay về tự tánh, nhận cái chân tâm của mình và quyết định phải ngộ tánh. Đừng có rơi vào các tướng, tướng bên ngoài, tướng dùng công, không kẹt trên tướng của phương pháp, không kẹt trên phần ngàn của tâm, không rơi vào sở đắc và bất kỳ một dấu vết gì của tâm, thì cái chân tâm mình nó hiện tiền. Đó là thực tiễn trong cái việc ứng dụng đường hướng tu hành của thiền phái Trúc Lâm Việt Tử. Tiếp theo là thực tiễn trong tổ chức tu hành. Điều này quý vị nào ở thiền viện thì cũng thấy rõ. Tức là thiền sinh phản quan lại chính mình, ở yên một chỗ chuyên tu, hạn chế việc đi lại, không đi đám tiệc trai tăng v.v. Cái chuyện này sư ông đã nêu rõ trong thanh quy rồi, chúng ta chỉ nhắc lại thôi. Mỗi thiền viện đều có ngoại viện và nội viện riêng. Nội bất xuất, ngoại bất nhập, nghĩa là không có việc chính đáng cần thiết thì không ra khỏi nội viện. Khách đến tham quan lễ Phật nghiên cứu có những khu vực riêng biệt, không vào trong chỗ nội viện chuyên tu. Đồng thời trong các thiền viện đều có khu thiền thất để thiền sinh thay nhau nhập thất chuyên tu miên mật hơn. Thì cái chữ nhập thất này, nếu mà theo chữ Hán á, người ta gọi là chữ bế quan đó. Mà bên ngoài hay nói bế quan tọa cạn là giống như đóng cửa thôi. Mà trong đạo mình á, thì nhập thất chuyên tu á, thì nó nhiều hơn cái chuyện mà bế quan tọa cạn. Nhưng mà không biết sao mà bên chữ Hán lại dùng cái chữ bế quan là nhập thất. Thì mình cũng hiểu như vậy, lợi dịch mà gặp hai chữ bế quan mà trong nhà thiền á, thì biết là nhập thất đó. Các thiền sinh áp dụng tinh thần lục hòa để tạo điều kiện tốt cho việc tu tập. Đây là Hòa Thượng tổ chức để chúng ta ứng dụng thực hiện tu hành thiền Việt Nam. Cụ thể, thiền sinh không được giữ tiền riêng, tài sản riêng, không có. Chỉ có những vật dụng cần thiết do thiền viện sắm cho. Và tất cả mọi việc mà cần thiết đó, có ban lãnh chúng, ban lãnh đạo lo cho rồi. Chúng ta chỉ việc thức chúng, nghe kẹn tu hành, nghe kẹn ăn cơm, nghe kẹn lau tác, vân vân. Khi bị bệnh thì trong thiền viện cho tiền đi trị bệnh, không phải giữ tiền riêng. Và làm sao mà mỗi tháng thịnh nguyện chúng ta được nghe đọc thanh quy, sẽ có những điều này. Và khi nghe thanh quy mình tự hào rằng là mình là cái người đang làm đúng lời sư ông, và sư ông đã ngồi trước mặt sư ông khen, sư ông vui, sư ông hoan hỷ. Bởi vì thưa đại chúng, Ngài Tăng Triều, Ngài có một câu đơn giản thôi. Ngài nói rằng là thiết nghĩ chẳng chìm nơi càng hẹp thì liền thành cao xa. Đúng thay lời này, Ngài nói vậy. Mình luôn nghĩ những cái chuyện mà đạo lý ngộ đạo cho nó tỏ tướng cao vời, thì từ đó nó có những cái tướng đạo để mình ngộ, cho nên mình sống nó không có tự tại, bừng dự cái ngộ đó nó không có tự tại. Còn cái cao xa mà Ngài Tăng Triệu Ngài nói á, đừng có dính vào những cái thứ lệ tè, thì cái tấm vô tướng từ nó cao vời. Cho nên cao vời đấy không phải là có cái cao để mình theo, mà cái cao là không rơi vào thấp, từ nó cao. Cái điểm mà đấy á, ngày xưa sư ông nói những điều này, sư ông có nói này: nếu mà sư ông cho giữ tài sản riêng và tiền riêng á, thì lỡ một huynh, huynh A nhà khá giả hoặc là giao lưu Phật tử tốt, thì sẽ có tiền xài áo quần lắng lẫy, dép hàng hiệu, đồ dùng sang. Nằm bên huynh B, nhà thì nghèo, ở miền quê, không quen biết ai, lù khù. Nếu hai người ở gần nhau như vậy, cái người mà được sáng á, thì thấy tôi được đẳng cấp, tôi có phước cho nên tôi đi tu. Còn huynh kia nghèo đói nên đi tu thì chưa chắc tu. Huynh bên cạnh á, nghèo với tôi mới là xạ phú cầu bần, xạ thân cầu đạo, là tu là phải ăn bần thụ đạo. Còn huynh mà ăn đồ chân diện như thế thì tu sao nổi. Thế là nói gì thì nói, cho cái anh chàng mà nghèo là bị mặc cảm tự ti, mà anh chàng giàu thì khi nào cũng hơi tự hào, thấy thoải mái. Có chia sẻ chỉ huynh để kế bên thì thấy rằng là huynh là người được tu ban cho đó. Thì sư ông nói như thế đã tạo ra ý thức hệ. Mà có ý thức hệ thì không còn cái tâm thanh tịnh, rảnh rang, rỗng rang để mà tu tập, để mà thể nhận đạo lý. Cái điều này tôi được nghe sư ông nói rất nhiều lần ở trên thất. Và điều này nếu mà chúng ta không thực hiện á, thì chắc chắn chúng ta không bao giờ nhận ra cái giá trị mà sư ông đã chủ trương, đã hướng dẫn cho chúng ta. Bởi vì nếu mà chúng ta cố tình lén lỏi để mà làm việc này á, gọi là giữ tiền riêng này nọ. Bởi vì hiện nay nhiều vị nói cái thời đại này với thời đại nào nữa mà như thế. Mà giống sư ông chủ trương là thiền sinh không giữ điện thoại, không lên mạng, không xem tivi, không nghe đài báo, không giữ tiền riêng, không có xe ông đá để chạy. Và quý vị cứ nghĩ là thời sư ông khác, thời mình khác. Thưa quý vị, tôi rất là vui khi mà cố gắng nỗ lực làm câu chuyện này. Bởi vì mình thấy cái này nó có giá trị. Nếu mình không được có một thuở ở trong cái môi trường như thế, thì ngày nay mình chỉ là người tầm thường, không ra gì. Cái tâm mình nó ngộ lắm. Đừng có nói rằng là tôi giữ vậy mà tôi không diệm thì thôi. Nó không phải vậy đâu. Thí dụ như quý vị có tiền, mở tài khoản riêng, mới đầu từ 500, sau lên 1 triệu, mình thấy cũng vui vui. Sau đó ai đó cúng dường vài trăm mà cho vô, nó được 1 triệu mấy cũng vui vui. Nó chứa nhiều mà nó vui vui, nó có mới mới nó vui. Sau đó họ cúng được 2 triệu, ôi trời ơi, nó gấp bội tài sản mình, nó cũng vui vui. Sau đó nó cúng 5 triệu, ôi trời ơi, tài sản mình nó cũng vui vui. Sau đó mà ai cúng dường 1 triệu mà thấy sao cúng dường ít quá. Đó đó, phàm tục đấy, phàm tấm đấy. Đừng có đùa với nó. Tôi nói mạnh hơn tiếng biết có mất lòng không? Cái bản chất của cái mê tự nó dính. Tôi nói mạnh tí, tôi nói quý vị nghe là tôi khám nghiệm này. Con chó mà ai nuôi nó, tắm rửa nó, thì lỡ nó bị lội, đánh nó tới chết, nó cũng ngoan ngoãn và không kháng cự. Mà cái người cũng ở gần đấy, mà không có chăm chút, không vuốt ve, không tắm rửa, không cho nó ăn, đánh nó một cái nó quấy ngược là nó đưa hàm răng ra, nó đòi tát mình đó. Vì sao vậy? Không thông qua hiểu biết, nó tự dính. Như thế nào? Hằng ngày tắm nó, rơ nó, vuốt ve nó, cho nó ăn. Nó đã dính với cái ban cho đó. Cho nên đánh nó tới chết, nó cũng quỳ đuối xuống và nó chịu trận. Nó nằm xuống, nó van xin. Còn cái người cũng gần đó, quen nó, nhưng mà không cho nó ăn, không vuốt ve, không tắm cho nó, mà đánh nó thì nó đưa cái hàm răng dễ sợ lắm. Bởi vì cái người đó không ban cho nó một sự dính mắc. Ví dụ con chó phải thố, mà ví dụ ở chỗ đó, cái sự dính mắc này không cần hiểu biết. Thì quý vị nào thử đi, một lần tròi tròi không có gì, và dám buông hết thân tâm nó rơi rụng. Nhớ rằng mình có phước, ngày mai bước ra ngoài không chết đâu mà sợ. Nếu nói về lý thuyết thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi thành đạo, lẽ ra ngài phải làm mấy kiếp làm chuyện Luân Thanh Vương, là một ông vua lấy pháp trị dân, đất nước đó không có tai nạn binh đao hoặc là dịch bệnh. Nhưng ngài xin không làm chuyện Luân Thanh Vương đâu, các kiếp đó, mà thẳng thành Phật. Chính nhờ cái phước đó, cái phước mà không làm chuyện Luân Thanh Vương đó. Cho nên hiện nay là đệ tử của ngài, nếu ai tu thì không bao giờ đói. Có căn cứ đó. Mình thừa hưởng phước của Phật đấy. Cho nên đệ tử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong quả Ta Bà này này, quả khác mình không biết nha. Nếu mà ai tu Phật mà thật tu không đói. Đó là sự thật. Thứ hai, ở nước ngoài ta nói rằng cứ ở trên núi mà tu thì mì gói tự nó bò lên. Ta nói như vậy. Thứ ba, tôi nói ở trong chúng tu nhỏ nhỏ đấy thôi. Họ tu là không có một đung kén trong túi, điện thoại không, tiếp khách không. Thế nhưng mà một số ít không đủ duyên ra sùng phúc ở với thầy Tâm Thuần, ra bên ngoài ở. Khi bị bệnh thì không biết cái duyên gì mà khi bị bệnh là họ gặp những cái vị thầy thuốc giỏi trị lành bệnh một cách không thể nghĩ lường. Không biết sao mà các cái vật phẩm này kia cái nọ là không thiếu. Thì rõ ràng người tu chúng ta ngày mai bước ra không chết, không thiếu nếu chúng ta tu thiệt. Thì hôm nay làm ơn nhắm mắt lại tu dùm cho với, đừng có nghĩ cái chuyện ngày mai. Còn ai ngồi đây nghĩ chuyện ngày mai, đi ra ngoài họ thấy cái mặt mình họ chán, họ không cúng đâu. Mình xin họ thương hài, xin cho vài đồng rồi đi, họ không tham gia mặt mình đâu. Còn quý vị ngồi tu ngày mai thì quý vị nhớ là không có bao giờ thiếu. Mà tôi kể ông thầy đó là ông thầy không phải là cái người mà thuyết pháp hay, không phải là học giỏi, không phải là tài ba, là người bình dân thôi. Mà đã vậy đó. Và tu ở đây cũng là tu lơ mơ thôi, chứ chưa phải tu giỏi mà đã vậy đó. Quý vị tu giỏi còn hơn nữa. Quý vị dám tin như vậy mới yên lòng, mới buông hết. Và khi buông hết mọi thứ như sư ông chủ trương đó, thưa quý vị, có lúc cái tâm mình nó rộng ràng, mà thân tâm thông suốt rộng ràng khi tự tánh mà hiện tiền, thì quý vị mới nếm được, mới chạm đến được cái từ tánh, cái tâm tánh bất khả tư nghị, mà không thể nào bằng cái tâm còn tính toán so đo loạn đồng dính chấp một chút của thế gian mà chạm đến được. Và nhận được cái đó đó, quý vị mới thấy rằng cái giá trị đó phải nói rằng là muôn đời ngàn đời không có gì có thể đổi lấy được. Và nếu mà mình không có quyết một lần mà buông cho sạch á, thì chúng ta không bao giờ chạm tới nó được đâu. Nó ngộ lắm. Vì vậy thôi thì mình coi tụi mình nó còn trẻ, chưa có cái công việc gì nhiều, có cơ hội buông, buông thử coi, tu quyết liệt thử coi, thì ngày mai mới có vốn liếng để mà sống với cái sự thử thách. Còn nếu mà không á, thì mai kia mình là cái người rất là tội nghiệp, tội nghiệp với những cái thử thách, những cái khó khăn trong cái cõi trần này. Thì ngày xưa sơ tổ Trúc Lâm tu hành khổ hành trung núi. Bây giờ nếu mà chúng ta không ở trong núi á, thì ít ra cũng học được theo lời ngài dạy là mình ngồi thành thì nếp dùng sơn lâm. Chứ không phải là mình ngồi sơn lâm mà cái lòng thì nó dòng tượng ở thành thị. Tôi ở trong núi này được mấy năm rồi, không biết bao giờ mới được xuống núi. Ngoài ra trong nội viện các cái việc nặng nhọc như là xây dựng bữa củi vân vân, cho đến những việc nhà như là nấu cơm may vá, thì thiền sinh phải tự làm để rèn luyện bản lĩnh, để vượt thoát cái giới hạn yếu hèn của thân tâm, để tu tập trên cảnh động trong sinh hoạt. Sư ông chủ trương là ni tự lo cho ni, tăng tự lo cho tăng, để vượt thoát cái giới hạn thường tình. chứ không có nương tựa ỷ lại. Tóm lại, Hòa Thượng đã tiếp nối Phục Hưng Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam một cách cụ thể, đó là từ lý thuyết đến thực hành, từ nắm vững đường lối công phu tu tập cho đến kết quả ngộ tâm. Theo nhân duyên pháp hóa của Ngài, thì tăng ni Phật tử quý hướng tu tập ngày càng đông, có những cái kết quả nhất định, và các cái nhân duyên tốt khác cùng theo đó mà được thành tựu. Và chính vì Ngài chủ trương, Ngài hướng dẫn chúng ta tu hành như vậy, cho nên Thiền Tông Việt Nam thêm một lần nữa được sống lại mạnh mẽ, phát triển rộng khắp trong thời kỳ hiện đại của thế kỷ 20 và 21 này. Thế thì chúng ta học kỹ, chúng ta sẽ thấy rõ Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam là gì, hình hài nó như thế nào, và chúng ta ứng dụng được, chúng ta sẽ thấy nó hay như thế nào, nó độc đáo như thế nào. Làm được như vậy thì một là mình được giác ngộ, được tự tại, tiêu sái, được giải thoát. Hai là mình đã đóng góp một phần để nối cái ngọn đuốc Thiền Tông, nối dài cái màn mạch chánh pháp, được cựu trụ lâu dài. Như thế thì bảo đảm sư ông chủ chúng ta rất là vui, và như thế chúng ta cũng được vui, bởi vì mình xứng đáng một đời xuất gia tu tập có ý nghĩa, không bị cái ích kỷ tiền nghi của cá nhân nó làm mất đi cái màn mạch của chánh pháp, ngọn đèn Thiền Tông. Đó là điều mà chúng ta vì cái ích kỷ mà đánh mất cái đó thì chúng ta sống đời nó không có ý nghĩa. Thì đại chúng nhớ là cái việc tu của mình, việc học của mình nó nằm trong cái phần dùng công và lý thuyết căn bản. Chỉ căn bản ở đây là nó đi vào cốt lõi trọng tâm và ít nhất có thể. Cho nên mong đại chúng là song song với việc hiểu tu thì đại chúng cũng cố gắng thuộc những cái ý căn bản. Dù không thuộc chữ lời cũng phải nhớ cái ý, để mà nhắm mắt lại thì mình nhớ cái ý mình nói được, đó mới là con cháu của Thiền Tông Việt Nam. Chờ mai kia lớn lên đi ra các nơi, người ta hỏi tu theo ai, nó tu theo sư ông Trúc Lâm, theo Thiền Tông Việt Nam, hỏi cái gì là Thiền Tông Việt Nam mà nó không ra thì nó cũng là hơi không tốt, không nên. Mong đại chúng thêm một chút cố gắng nỗ lực để chúng ta tu học, để ngày mai có lời cho mình, có lời cho mọi người, và cũng là có cái ý vị, ý nghĩa với chánh pháp, với Thiền Tông. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.